Trước hết, tất cả chư tăng ni và Phật tử chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là cái buổi thuyết pháp đột xuất. Tôi không có chuẩn bị những gì cái lời yêu cầu của chư tăng và Phật tử, cho nên tôi lên đây để nói chuyện đạo cho tất cả quý vị nghe ngày đầu năm. Chúng tôi lúc nào cũng thấy có bổn phận làm sao cho ai đến chùa gần hoặc gặp chư tăng đều được lợi ích khi trở về nhà, biết được đường lối tu hành và xử sự trong cuộc sống hàng ngày được tốt đẹp. Đó là cái sự mong mỏi của chúng tôi. Cho nên quý vị đến đây mời chúng tôi thuyết pháp để quý vị nghe về tu thì tôi rất hoan hỷ. Nhưng vì đột ngột thì chúng tôi nhớ đâu nói đó, nhất là tuổi già quên đầu quên đuôi hết, phải không? Quý vị cũng miễn chấp khi nào tôi nói cái gì nó hơi sai chút chút đó, thì quý vị cũng hiểu cho. Thì hôm nay tôi nói với cái đề tài là đây là nhóm vào Phật tử nhiều hơn là chư tăng chư ni. Chúng ta phải khôn ngoan dành để sự nghiệp lại mà không bị kẻ trộm cướp vân vân nó lấy. Đề tài hơi lạ, dành để sự nghiệp mà không bị trộm cướp nước trôi lửa cháy nó làm tiêu hoại. Đó là cái đề tài tôi nói chuyện hôm nay. Bởi vì tất cả ở trong chùa cũng như ngoài thế gian, người nào cũng đều có nghĩ mình phải tạo một sự nghiệp để dành cho mai sau, cho mình, cho con cháu của mình hay là đồ đệ của mình. Do có cái niệm đó cho nên ai cũng phải nghĩ làm sao để cái sự nghiệp của mình giao lại cho người sau nó còn mãi mãi chứ không có bị mất. Mà nhất là người Phật tử lo muốn sự nghiệp của mình để lại cho con cháu nó được lâu dài. Đó là cái tâm niệm của người Phật tử, đa số đều mong được như vậy. Như ở chùa quý vị thấy có nhiều hòa thượng lớn tuổi thì nghĩ phải sửa được cái chùa, làm được cái gì đó để lại cho đồ đệ, nó nương đó nó bắt chước, nó tu và nó hướng dẫn người khác. Khi mình theo Phật còn được một sự nghiệp gì để lại cho đời sau, đó là cái nghĩ chung. Nhưng mà bây giờ nó để lại sự nghiệp mà không có bị lửa cháy, nước trôi, trộm, cướp nó lấy, thì quý vị nghĩ sự nghiệp đó thế nào? Thí dụ tôi để cái chùa tốt lại cho đệ tử tôi, mà lỡ có một cảnh hỏa hoạn, cái chùa làm sao? Chắc cũng cháy tuốt, phải không? Rồi giả sử như quý Phật tử, ta để lại của cải, để lại nhà cửa cho con cái, mà nếu có một trận hỏa hoạn hoặc một trận nước lụt thì nó cũng tiêu hết. Như vậy thì cái gì để lại mà nó không mất, đó là cái quan trọng tôi muốn nói ở đây. Bởi vì cái người tu phải sáng suốt, phải biết cho thiệt rõ ràng cái gì là cái lâu dài, cái gì là cái tạm bợ. Nếu chúng ta phân biệt được cái lâu dài và cái tạm bợ thì chúng ta mới biết cái gì nên để, nên lo, và cái gì không nên để, không nên lo. Bây giờ tôi nói thí dụ trước. Thí dụ như ở thế gian, những người có con cái mà muốn lo cho con cái mình mai kia sau khi mình mất, nó có một sự nghiệp sống được ấm no và sung sướng, thì mình phải làm sao? Là mình phải để dành tiền cho nhiều, cất nhà lầu cho cao, sắm xe cho đẹp để cho nó, phải không? Nếu chúng ta cất nhà lầu cao, sắm xe đẹp, tiền của đầy tủ, mà cái đứa con đó nó bất tài vô đức, thì nó giữ được không? Hoặc giả khi nó gặp cái chuyện trộm cướp hoặc là hỏa hoạn nhân dân, nó giữ được không? Chắc là không. Như vậy mà có cái nó không ai trộm cướp nó được, của nó được, và cũng không có lửa cháy nước trôi được. Đó là cái gì? Tức là quý vị phải nuôi nấng dạy dỗ cho con nó khôn lớn, rồi nó đi học hành, có một cái khả năng, một cái nghề nghiệp tốt, nó có tài giỏi, nó có cái nghề hay, thì cái đó là cái quý vị lo xa cho nó. Nếu mà tài giỏi nghề hay đó ở cái nhà mình bị lửa cháy, nó có cháy cái tài giỏi nghề hay của con mình không? Hoặc giả bị trộm cướp, mà trộm cướp nó có dòm dõ cái nghề, cái tài của con mình không? Như vậy thì cái nghề, cái tài của người con mình là cái không bị mất mát, nghĩa là nó được suốt đời, cho nên không có mất mát bao giờ. Mà cái tài, cái nghề đó nhà Phật gọi là cái gì, quý vị biết không? Bây giờ tôi nói thí dụ như hai người đồng làm bác sĩ, thì họ giới thiệu với nhau cho người khác biết, thì nói đây là anh bác sĩ, rồi người kia nói đó là bạn đồng nghiệp của tôi, phải không? Như vậy cùng làm bác sĩ thì gọi nhau là bạn đồng nghiệp, phải không? Như vậy thì cái nghề bác sĩ, cái nghề thầy giáo, cái nghề mấy vị mà họ làm công tác thợ mộc, thợ nề, vân vân, những cái nghề đó có ăn trộm với cướp dịch được không? Rồi có thể bị nước trôi lửa cháy không? Tôi ví dụ như có ba ông, một ông bác sĩ, ông thầy giáo, ông thợ mộc, có công việc phải qua xong, mỗi ông đi qua cũng đem đồ lĩnh kỉnh, đồ nghề theo. Khi qua xong rồi đi tới giữa chừng, cái bị sóng lớn đập cái chìm thuyền. Khi chìm thuyền, ba ông mắc lo lội bơi vô bờ, cho nên quên hết đồ đạc. Vô bờ thì còn mình không, không có đồ đạc gì. Thì như vậy đồ đạc dụng cụ đem theo thì bị nước nó cuốn đi. Nhưng mà lên bờ rồi, cái nghề bác sĩ, cái nghề thầy giáo, cái nghề thợ mộc có mất không? Như vậy thì quý vị mới thấy cái mà không mất bao giờ, nó thể theo mình suốt đời, đó là cái nghề ở thế gian. Như vậy thì mình thương con, thương cháu, để tiền của nó xài hết, để nhà cửa có thể bị lửa cháy hoặc là nước lụt trôi, vân vân. Còn cho nó một cái tài, một cái nghề để nó sống, thì cái đó có cái gì mất không? Như vậy đó là cái kế lâu dài lo cho con cái. Người biết lo xa là lo như vậy. Đó là nói thế gian. Còn nói trong đạo thì quý vị nghĩ chúng ta lo cho mình, lo cho những người chung quanh mình, thì lo để lại cái gì? Để cái gì đây? Lo để chùa, để tượng Phật, để những cái quan trọng đó, đó pháp khí đó lại cho con cháu, hay là lo để cái gì? Thực tình là chúng ta phải lo để lại cái đạo đức cho chúng nó, phải không? Mà đạo đức là, đó là tôi nói chung, chứ nói đơn giản hơn á, là để cái nghiệp lành cho nó, cái nghiệp lành cho con cháu. Tại sao nói là nghiệp lành? Bởi vì tất cả cái hành động của chúng ta, từ thân, nguyện, ý, làm những cái điều tốt, điều lợi người, lợi ích chúng sinh, thì đó là cái nghiệp lành. Làm những điều xấu, điều hại người, hại vật, đó là nghiệp ác. Chúng ta muốn lưu lại cho mình và cho người sau thì không gì quý hơn là phải để cái nghiệp lành lại. Như vậy thì cái nghiệp lành là cái để giữ cho mình và để cho con cháu sau này nó được bắt chước noi theo. Bây giờ tôi đi sâu vô trong cái nghiệp. Bây giờ tất cả quý vị nhớ lại mình coi, hiện tại chúng ta thường tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ? Đó là cái câu mà tôi muốn hỏi cho xác thực tất cả chúng ta hiện giờ, quý vị xét đang tạo nghiệp lành nhiều hay là đang tạo nghiệp dữ nhiều? Đây là miễn mấy gì ở chùa, nhưng mấy gì ở chùa vô lý tạo nghiệp ác, phải không? Còn quý vị cư sĩ ở nhà đó thì quý vị thấy, quý vị kiểm lại cho mình, tạo nghiệp lành nhiều hay là tạo nghiệp dữ nhiều? Nếu tạo nghiệp lành nhiều thì quý vị có thấy lòng mình được an vui không? Nếu mình tạo nghiệp lành nhiều thì mình được an vui, mà hiện tại được an vui, mai sau cũng là an vui. À, như vậy thì quý vị muốn dành cho quý vị một cái sự nghiệp lâu dài thì phải làm nghiệp lành, tạo nghiệp lành, chứ không có tạo, nên tạo nghiệp ác. Vì nghiệp đó là một cái theo mình như bóng với hình, đời đời kiếp kiếp không quên, không mất. Do đó mà trong kinh Nhân Quả có dạy rằng, giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Nói rằng giả sử như là trăm ngàn kiếp mình tạo cái nghiệp, hoặc là lành hoặc là dữ, cái nghiệp nó cũng không mất. Khi mà nhân duyên gặp lại rồi thì cái quả mình được nhận, nhận khổ hay là nhận vui, không có mất bao giờ. Như vậy thì quý vị muốn để dành tiền, để dành của, để cho lâu, xài cho lâu, nhưng mà cái đó chưa bảo đảm, chỉ là nên để dành cái gì? Để dành cái nghiệp lành, phải không? Cái nghiệp lành mới là cái lâu dài nhất, đời này mãi tới những đời sau. Đời này chưa hưởng được thì những đời sau cũng sẽ hưởng, chứ không có mất, không có bao giờ thất thoát hết. Như vậy thì chúng ta phải nhớ luôn luôn cái nghiệp lành là quan trọng. Nhưng bây giờ nói tới nghiệp lành thì tôi phải nói cho quý vị hiểu rõ cái nghiệp nó xuất xứ từ ở chỗ nào, từ đâu mà ra. Tức là nó xuất xứ từ thân, miệng, ý của mình. Thân mình làm những điều tốt, điều hay, gọi đó là tạo nghiệp lành, thân tạo nghiệp lành. Thân làm những điều xấu, điều dở là thân tạo nghiệp ác. Miệng mình nói những cái lời hiền hòa, lương thiện là tạo nghiệp lành. Nói lời hung dữ, ác độc là tạo nghiệp ác. Ý mình nghĩ cái điều hay, điều phải là tạo nghiệp lành. Nghĩ điều xấu, điều vậy là tạo nghiệp ác. Thì như vậy, thân, miệng, ý chúng ta luôn luôn là tạo nghiệp, ngày nào cũng tạo nghiệp hết, giờ nào cũng tạo nghiệp. Quý vị thấy có phải vậy không? Khi nói chuyện với người này người nọ, lúc đó quý vị có tạo nghiệp chưa? Tạo nghiệp lành hay dữ? Nghĩa là nếu mà nói chuyện với những người đạo đức á, thì thấy mình có thể tạo nghiệp lành. Nhưng mà nói chuyện với những người dữ dằn, những người xấu á, thì mình chắc khó tạo nghiệp lành. Như vậy thì thân chúng ta, miệng chúng ta, ý chúng ta lúc nào cũng đang tạo nghiệp. Mà nếu chúng ta không biết tu á, thì để tha hồ nó tạo cái gì mình chịu cái nấy. Còn bây giờ chúng ta biết tu rồi thì sao? Nó để mặc nó tạo gì rồi mình cũng cam chịu hay không? Chắc rằng mình không phải như vậy, không chấp nhận như vậy, mà phải làm chủ lấy nó để mà mình xoay trở, làm sao giờ nào phút nào cũng tạo nghiệp lành hết. Nếu một người Phật tử thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác, thì quý vị thấy người đó là cái người tốt, người hiền chưa? Chắc rằng ai cũng biết đó là người hiền. Như vậy thì hiền là tại sao? Thì người ta nói tu hiền, phải không? Biết tu thì nó hiền. Hiền là do mình tạo nghiệp, thân, miệng, ý nó lành, đó là tu hiền. Mà nếu mình tu hiền á, bây giờ tôi hỏi quý vị, người nào thân, miệng, ý không có làm ác, nói ác, nghĩ ác, thì chung quanh mình người ta thương mình hay người ta ghét mình? Người đó là người dễ thương hay dễ ghét? Như vậy thì rõ ràng mình giữ tu được ba nghiệp lành thì bản thân mình được mọi người thương, mọi người quý. Rồi kế ra nữa, nếu ở gia đình thì quý Phật tử mới thấy cả một gia đình mà đều biết tu ba nghiệp hiền hết, gia đình đó có gầy lộn, có cãi lộn nhau không? Nếu tu ba nghiệp hiền hết thì đâu có cãi lộn, phải không? Thì như vậy cái người biết tu ba nghiệp hiền thì bản thân tốt, rồi gia đình cũng đầm ấm, rồi xã hội cũng là đẹp đẽ. Đó là cái nhân tốt của sự tu. Nói như vậy để quý vị thấy cái nghiệp nó hệ trọng cho cái cuộc sống vô cùng. Nếu chúng ta không có biết, không có khéo thì chúng ta sẽ uổng đi một đời sống mà tạo thêm nghiệp khổ chứ không có lợi ích. Còn nếu mình biết tu chuyển ba nghiệp thành thiện thì đời này đã tốt, đời sau lại càng tốt hơn. Cho nên ngày xưa ở trong sử có ghi, ở Trung Hoa có một nhà thơ nổi tiếng là ông Bạch Cư Vị. Ông mộ đạo lắm. Và hôm đó ông nghe thiền sư Ô Sào ngày ngồi trên cây ngày ngộ đạo. Chữ Ô là con quạ, Sào là cái ổ, nghĩa là ông lên cây, ông lấy cành cây ông vẽ lại làm giống như cái ổ quạ. Ông ngồi đó ông tu rồi ông đắc đạo. Ngày ông Bạch Cư Vị nghe ngày đắc đạo mới tìm tới để hỏi đạo. Khi tìm tới ở dưới đất, ông đứng nhìn lên, ông bạch thiền sư, ngài cho con hỏi một vài điều. Thì ngài Ô Sào bằng lòng. Thì ông mới nói, nhờ thiền sư nói tóm tắt cho con một câu mà đầy đủ ý nghĩa Phật pháp để cho con tu. Thì ngài Ô Sào mới đọc bài kệ: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Ông nghe đọc vậy rồi sao ông cười? Ông nói, thưa ngài, cái bài kệ của ngài dạy con đó, có đứa trẻ 8 tuổi nó cũng thuộc rồi, mà bây giờ ngài dạy con chi? Ngài Ô Sào mới cười, nó phải, cái bài kệ đó con nít 8 tuổi nó cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cũng không xong. Thì như vậy quý vị thấy, chư ác mạt tác tức là đừng làm tất cả cái nghiệp ác, phải không? Nghiệp dữ, chúng thiện phụng hành tức là phân làm tất cả cái điều lành, tức là tạo nghiệp lành. Tự tịnh kỳ ý tức là giữ cho tâm ý trong sạch, đó là lời dạy của chư Phật. Như vậy thì Phật dạy gọn, nghĩa là đừng tạo nghiệp ác, mà phải làm tất cả điều lành và giữ cho tâm thanh tịnh, đừng có nghĩ xấu, nghĩ bậy vân vân đó. Thì như vậy, đó là cái gốc của người tu theo đạo Phật. Như vậy thì nghe nó hết sức là giản đơn, nhưng mà quý Phật tử nghĩ quý vị đã làm được bao nhiêu, từ đây tới chừng nào mới làm xong mấy điều đó, không làm tất cả điều ác. Thì ở đây giả sử quý vị không làm điều ác lớn, phải không, nhưng mà điều ác nhỏ nhỏ thì chắc cũng chưa có chừa. Ví dụ bây giờ không đập con trâu, đập đầu trâu bò heo chó, nhưng mà đập đầu cá có đập không? Thì đó, không làm tất cả điều lớn mà điều nhỏ thì cũng chưa hẳn là chừa, mà ngài bảo phải chừa tất cả điều ác, làm tất cả điều lành. Thì quý vị có làm điều lành thì chắc cũng có, mà làm cũng vừa phải thôi, phải không, chứ không phải làm được tất cả. Như vậy thì chúng ta làm tất cả điều lành, đó là chúng ta chứa để dành để cái sự nghiệp lại cho mình và cho con cháu mình đó. Nếu mà quý vị làm tất cả điều làm được thì khi quý vị nhắm mắt, cái nghiệp lành nó dẫn quý vị đi chỗ tốt, chỗ lành. Mà hiện tại quý vị có chứa bao nhiêu nghiệp lành, có ai dình dập ăn cắp được không? Như vậy cái đó là cái của ai? Như vậy cái đó mới thực là cái của mình, phải không? Còn quý vị sắm đồ đẹp, đồ tốt để trong tủ chưa chắc là giữ được, phải không? Có người rình rập ăn cắp. Như vậy thì chúng ta lại thích sống đồ đẹp đồ tốt mà không thích tạo nghiệp lành. Như vậy thì cái không bền mà mình thích, còn cái bền lâu thì mình lại không có để ý, không có quan tâm. Cho nên cái người biết tu thì lúc nào cũng phải nghĩ tới cái lợi ích lâu dài cho mình, cho mọi người. Mà cái lợi ích đó đó, nó không có ai ganh đua với mình được hết á, hay là giành giật với mình được hết. Ví dụ như bây giờ quý vị tạo được cái phước lành rất là nhiều, gặp cơ hội nào quý vị cũng làm phước lành. Nếu có người ganh đua với quý vị thì họ giành cái gì? Nếu họ ganh đua quý vị tốt hay xấu, tức là họ làm cho bằng mình. Nếu họ làm bằng mình thì tốt quá rồi, phải không? Chứ còn không có ai mà dòm dò đó, tôi dình tôi ăn cắp cái phước của bà đó, ông đó. Như vậy thì mới thấy rằng cái chúng ta giữ được mãi mãi mà chúng ta là ít lo, còn cái chúng ta không bảo đảm giữ được, mang nó là mang họa, mang cái khổ vào mình mà chúng ta cứ lo hoài. Thí dụ như trong tủ có để cái món đồ quý thì đi đâu quý vị có hồi hộp không? Nếu mà tủ đó đi mà quên khóa, để đồ quý trong nhà thì sao? Chắc là lo lắm, phải không? Không an. Còn giờ mình mang nghiệp lành đi cùng chợ khắp nơi, mình có sợ người ta cắp không? Đó. Như vậy thì mới thấy rằng cái quý là cái mình phải tạo được cái điều gì mà không ai lấy được, không ai phá hoại nó được. Cái đó mới thực là cái của mình. Còn nếu mình tạo, mình cố gắng làm cái gì để cho được nhiều, được tốt đẹp mà người khác họ rình, họ lấy, họ phá, thì cái đó không phải là cái bảo đảm thực sự của mình. Đó. Hiểu vậy thì quý Phật tử lo xa, nghĩ xa, chúng ta phải nghĩ tới cái điều đó. Người tôi, đó là tôi nói ở trong phạm vi của Phật tử tại gia. Còn nói tới cái người xuất gia của chúng tôi thì quý vị nghĩ, tôi lo cái chùa, được cái chùa thì cái chùa đó có ngày nó cũng mất, có ngày nó cũng hoại, 50-60 năm nó cũng hư. Còn nếu mà tôi tu được có đức hạnh và Nhật Chi Tăng chung quanh tôi tu được có đức hạnh thì cái đó nên nó không bao giờ mất. Vì cái vô thường nó chỉ hoại được những cái có hình thức, còn cái không có hình thức nó không có hoại được. Bởi vậy cho nên cái người tu muốn cho đời đời không quên không mất thì chúng ta phải giữ lấy cái sự nghiệp đạo đức hơn là cái sự nghiệp hình thức chùa chiền. Đó là cái lẽ thực. Các ông tổ của mình nói thí dụ như tổ Huệ Khả ở Trung Hoa ngài có cái chùa nào không, mà tới giờ có ai quên ngài không? Rồi như các ông tổ ở Việt Nam mình, ví dụ đừng nói là tổ xuất gia, như Tuệ Trung Thượng Sĩ là ông cư sĩ tại gia đó, đâu có chùa, mà tới giờ người ta cũng vẫn biết. Như vậy thì cái đức hạnh của con người mới là cái lâu bền, mãi mãi không có mất. Còn tất cả cái gì hình thức bên ngoài thì cái đó rồi theo thời gian nó cũng hoại đi, chứ không còn lâu dài. Cho nên cái người biết tu, kể cả tại gia và xuất gia, phải cố gắng làm sao mình duy trì, mình gìn giữ được cái tinh thần đạo đức cho bản thân, cho những người xung quanh, cái đó mới là cái cao thượng hơn hết. Còn ngoài cái hình thức nó có được thì cũng là phần phụ tạm thời, chứ không phải là cứu kính. Như vậy thì hôm nay tăng ni và Phật tử tới thăm, tôi chỉ nhớ có nhiều nói với nhiều, rồi khi khác thì có thăm tôi nói thêm, chứ bữa nay tôi không có chuẩn bị, không có nói nhiều. Mà tôi nghĩ rằng cái ít mà quý vị ứng dụng được thì nó cũng quý vô cùng. Như ngài Ô Sào Thiền Sư đó nói rằng con nít 8 tuổi cũng thuộc bài kệ: chư ác nạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nhưng mà ông già 80 tuổi làm theo bài kệ đó cũng chưa xong, phải không? Thì bây giờ tôi nói nghiệp thiện, nghiệp ác là căn cứ trong bài kệ đó. Bây giờ quý vị về ứng dụng tu chừng nào mà trọn đời mình nhìn lại toàn là nghiệp thiện không, không có nghiệp ác. Tu chừng nào mà những người thân của mình, chung quanh mình, ai ai cũng đều thấy mình là cái người lương thiện, đáng khen, đáng quý. Đó là quý vị biết ứng dụng tu, vậy mới không hổ thẹn là Phật tử. Chứ tôi không có khuyên quý vị tụng kinh giỏi, tụng không có khuyên quý vị ăn chay hay, tụng kinh giỏi ăn chay hay, mà ba nghiệp không có chừa tội ác thì chưa có phải khéo tu. Thôi tất cả quý vị đứng dậy. Thôi ngồi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thật là trân trọng trước tấm lòng từ bi thương cho hàng Phật tử xuất gia tại gia, chúng con là hoàng thượng đã trùng duyên lời Phật dạy, đã bằng lòng từ bi, bằng đạo nguyện tu hành của mình, cho chúng con những lời dạy quý báu đầu năm này. Chúng con xin trân trọng ghi khắc lời dạy hòa thượng. Lời dạy giảng của hòa thượng lặp lại là cả một cái đạo tâm, cả một đạo niệm, cả một sự sống động của cuộc đời tu hòa thượng, nó bóp ra từ trong cái ba nghiệp tinh thần bằng tiền Phật pháp chẳng có mẹ nhân lao. Cho nên chúng con rất hết sức là ghi khắc hành trì. Chính sự ghi khắc hành trì này chúng con sẽ mỗi ngày làm cho hòa thượng thấy rằng làm về hòa thượng có kết quả với chúng con. Hôm nay chúng con xin được thành tâm đối chứa người Phương Tam Bảo, xin đi theo lời dạy hòa thượng nỗ lực tu thiền cho hàng Phật tử xuất gia tại gia chúng con, mỗi người mỗi ngày đều thêm mỗi cái lời dạy thân tâm. Chúng con xin được thành tâm hướng về với Phật Phương Tam Bảo, cầu gia hộ cho cho hòa thượng được nhiều sức khỏe, tứ đại thường được điều hòa, trụ thế được lâu dài, để chỉ còn lợi lạc cho chúng con được nhiều, cho chúng con được xứng đáng hơn, được vững vàng hơn trên đường tu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.